Chàng rể ma giới, chương 38, huấn luyện trường, gocchuyenaudio.com. Dù là lung lạc nhân tâm cũng tốt, dùng người không nghi người cũng tốt, Mechia xác thực là một lão bản không tồi, ngoại trừ một điểm động tí là đem sát ý ra khảo nghiệm. Đãi ngộ 60 khối đằng thạch rất cao, Trần Duệ đương nhiên sẽ không khách khí. Đa tạ điện hạ, còn có một việc, ta đã đáp ứng với hai con song túc phi long, giúp chúng nó thoát khỏi lao tù, không biết điện hạ có thể đáp ứng không? Ngươi cùng chúng nó đã giao lưu đến bước này rồi sao? Ánh mắt Mechia chớp động, dù là khắp cả đọa thiên sứ đế quốc, song túc phi long cũng là tư nguyên vô cùng quý báu, ta sợ rằng không thể thả chúng nó rời đi. Chẳng qua, nếu như ngươi có thể đảm bảo an toàn, gần chỉ là thả ra khỏi lồng sắt cho tự do hoạt động còn có thể. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi nói. Vấn đề an toàn hẳn không thành vấn đề, mà ta cần tiến hành giao lưu thêm cùng chúng nó, chỉ là lực lượng có chút không đủ, hiện tại cần một ít vật chất năng lượng đặc thù ví như đằng thạch mới có thể sử dụng ngự thú thuật, nếu như trưởng công chúa có, vậy ta xin mặt dày cầu một ít. Nhà kho hẳn còn 10 khối đằng thạch đi, chỉ là phẩm chất hạng trung, một lát nữa ta lệnh khách cổ long toàn bộ mang đến thực nghiệm thất cho ngươi, bên cạnh thực nghiệm thất còn không ít đáy trống, hai con song túc phi long sẽ an trí bên cạnh ngươi, đối ngoại xưng là để Andas đại sư nghiên cứu độc tố đi. Nhưng là trước khi không thể đảm bảo an toàn, phải tuyệt đối khống chế, tránh phát sinh sự cố. Ta biết Trần Duệ lại kiếm được 10 khối đằng thạch, mừng thầm không thôi, nói. Điện hạ, ta hiện tại đi an bài chuyện song túc phi long, xin cáo lui trước. Sau khi tiếp đến mệnh lệnh của Mechia, đám vệ sĩ đẩy lồng song túc phi long đến thực nghiệm thất giúp đại sư nghiên cứu. Mà Andas đại sư nhìn thấy hai con song túc phi long, kinh hỉ không thôi. Đợi đám vệ sĩ đi hết, Trần Duệ mới giải thích đại tông sư truyền thừa, lúc này Andas đại sư mới hiểu tại sao trận so đấu thứ ba Trần Duệ lại thắng. Không khỏi nảy sinh vô cùng cảm thán đối với lực lượng của viễn cổ đại tông sư, đồng thời cũng vô cùng tiếc nuối, vì sao hắn không giành được tri thức dược tề học chứ? Trần Duệ đi tới lồng giam song túc phi long, mở ra phân tích chi nhãn. Khắc cốt mãnh đạt, ta đã thực hiện lời hứa cứu các ngươi khỏi tay đám người xấu kia. Hai con phi long ở trong lòng di động thân thể tưởng muốn vươn đầu ra. Cảm ơn, có thể thả chúng ta đi không? Thông qua giao lưu lúc trước, Trần Duệ biết song túc phi long trí tuệ siêu việt giác dược thú, nhưng cũng không phải quá cao, tình tự yêu ghét còn khá dễ khống chế, căn bản không thể so sánh với Paliuka giảo hoạt được, nhất là hai con song túc phi long này còn thuộc ấu niên kỳ, càng dễ dàng lừa gạt. Sợ rằng không thể, đám người xấu kia vô cùng giảo hoạt, tùy thời chuẩn bị bắt lại các ngươi, chỉ có chỗ này mới an toàn a. Song túc phi long gầm gừ, làm tiểu liệt ma bên cạnh sợ đến ngã ngửa, mà Trần Duệ lại nghe ra là Mãnh Đạt muốn trở về U Dạ Thấp Địa, Khắc Cốt cũng muốn trở về U Dạ Thấp Địa, thanh âm quen quen a, đột nhiên hắn nhớ tới Paliuka từng nói về sao huyện bí mật chứa bảo vật chính là tại U Dạ Thấp Địa a. Trần Duệ ý niệm vận chuyển mấy lần, cuối cùng làm ra quyết định. Theo Paliuka nói, U Dạ Thấp Địa phi thường nguy hiểm, dù là cao giai ác ma cũng có thể tùy thời mất mạng, còn là đợi lực lượng tăng cường rồi đi. Khắc Cốt, Mãnh Đạt, các ngươi đừng vội a. gocchuyenaudio.com. Chúng ta là bằng hữu, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi về U Dạ Thấp Địa, nhưng hiện tại còn chưa được a. Trần Duệ vươn tay vào lồng sắt vỗ an hai con phi long, động tác này làm tiểu liệt ma suýt chết ngất, cũng may hai con song túc phi long chỉ dùng sức cọ cọ tay hắn, đây nào giống không trung ma thú đáng sợ nhất a, rõ ràng còn ôn thuận hơn cả ma khuyển. Bằng hữu, ta có thể giúp các ngươi thoát khỏi lồng sắt đáng ghét này, cung cấp thực vật cho các ngươi. Nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể rời khỏi chỗ này, cũng không thể thương hại bất cứ ai, hiểu chứ? Đã hiểu, Trần Duệ, hảo bằng hữu. Hai con phi long quả nhiên cao hứng lên. Trần Duệ mở ra lồng sắt, chỉ thấy Mãnh Đạt cùng Khắc Cốt nhảy ra, liền cả Andas đại sư cũng bị dọa nhảy dựng, thiểm điện trong tay đã xúc thế đợi phát. Hai con song túc phi long vỗ cánh bay lên, xoay vòng trên không trung vương cung. Không chỉ vệ sĩ vương cung, mà cả những ma tộc tạt qua cũng dồn dập chỉ bàn tán. Ngay khi Trần Duệ lo lắng song túc phi long sẽ đào tẩu, Khắc Cốt cùng Mãnh Đạt chậm rãi hạ xuống bên người hắn, bộ dáng thân mật như vậy làm Andas đại sư cùng tiểu liệt ma trợn mắt há mồm. Sau này các ngươi ở chỗ này đi, nhớ kỹ ngàn vạn không thể ly khai phạm vi vương cung. Trần Duệ chỉ về phía Andas đại sư cùng Tư Lợi. Đây là hai bằng hữu của ta, tuyệt đối không thể làm thương, rõ chưa? Đã rõ. Khắc Cốt muốn ăn, Tư Lợi kiếm chút thịt tươi đi. Trần Duệ nói một câu với Tư Lợi, tiểu liệt ma từ trợn mắt há mồm nhanh chóng tỉnh lại, vội chạy đi. Andas đại sư thấy Trần Duệ dễ dàng hàng phục song túc phi long thô bạo, không khỏi kinh hãi, lại chỉ điểm một ít tập tính của song túc phi long cho hắn. Song túc phi long cư trú ở đầm lầy hoặc thấp địa, hai chân có lực công kích mạnh, ưa thích hoàn cảnh xung quanh có độc tính, nếu muốn hai con song túc phi long ở chỗ này, tất phải an bài một phen. Cũng may thực nghiệm thất không thiếu hoa cỏ liên quan độc dược, điểm này hẳn không khó, còn có thể gieo trồng một ít thực vật chân quý cộng sinh với song túc phi long, cung cấp cho thí nghiệm. Tư Lợi rất nhanh mang về thịt tươi, do sợ sệt độc tính, nên không dám lên trước, ngược lại Andas đối với độc tính của hai con song túc phi long cảm thấy vô cùng hứng thú. Trần Duệ Chính đang lo lắng xào huyệt lâm thời cho hai con song túc phi long thì khách cổ long tiến đến, giao một túi ra cho Trần Duệ, bên trong có 11 khối đằng thạch. Trần Duệ vui mừng quá đỗi, vội vã cảm ơn, khách cổ long kinh ngạc nhìn vào hai con song túc phi long không chút trói buộc cũng không nói gì, khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Dưới chỉ điểm của Andas đại sư cùng bận rộn của Tư Lợi, xào huyệt cho hai con song túc phi long đã hoàn thành, sau khi vỗ an cho khắc cốt cùng mãnh đạt. Trần Duệ vội vã trở về phòng, bắt đầu gấp gáp chuyển đổi linh khí. Khi một khối đằng thạch sau cùng hóa thành phấn vụn, trạng thái của Trần Duệ biến thành. Xưng hiệu, quần tinh giả, đẳng cấp, nhất tinh, điểm kinh nghiệm, 1%, điểm linh khí, 2224. Tổng hợp thực lực, một khối đằng thạch trung đẳng ước chừng cung cấp 100-150 điểm linh khí, phẩm chất cao có thể cung cấp gấp bội, cứ vậy mà tính, nếu như 60 khối đằng thạch phẩm chất cao đến tay, hắn có thể thu được gần 2 vạn điểm linh khí. Trần Duệ lập tức tiến vào siêu cấp hệ thống, đi tới tinh thần điện, ánh mắt hắn rơi vào quang bình kiến trúc, lập tức xuất hiện 3 kiến trúc có thể kích hoạt. Góc truyện audio.com, trước mắt linh khí của hắn đã tương đối dư giả cho nên quyết định bắt đầu từ phương diện này. Hoán đổi trung tâm cần 1.000 điểm linh khí kích hoạt, nếu như kích hoạt xong, thì còn lại 1.000 linh khí hẳn cũng không mua được thứ gì tốt đi, mà còn phải lưu lại một phần linh khí để sử dụng nữa, như vậy để khi nào thật sự dư giả linh khí thì tính. Còn lại 2 kiến trúc làm Trần Duệ có chút đắn đo, ái lệ ti chữ vật trang bị hắn nhìn nhiều thành quen, chữ vật thương khố tương đương với một trang bị không gian cao cấp lại còn có thể tự động thăng cấp mở rộng, kích hoạt cũng mất ít nhất chỉ tốn 500. Huấn luyện trường tuy đắt gấp đôi, nhưng có thể phụ trợ tu hành, cũng không thể thiếu được. Kích hoạt cả 2 kiến trúc thì mất 1.500 điểm, Trần Duệ nhìn vào có hơn 2.000 điểm linh khí của mình, có chút xung động muốn kích hoạt cả 2, cuối cùng suy nghĩ một chút còn là quyết định kích hoạt huấn luyện trường trước, nếu như điều kiện cho phép lại kích hoạt chữ vật thương khố đi. Trần Duệ lựa chọn huấn luyện trường rồi xác nhận kích hoạt, mô hình lập tức hóa thành bụi tán lạc, cũng đồng thời, đất trống bên ngoài đại điện hiện ra một toàn kiến trúc ẩn ẩn phát ra khí thế trang nghiêm. Tâm niệm vừa chuyển, Trần Duệ đã từ vương tọa chuyển đến cửa tòa kiến trúc, bên trong phảng phất là bình địa vô tận, như là một không gian khác vậy. Một quang bình lam sắc xuất hiện, bên trên miêu tả tỉ mỉ giá cả cùng công năng của huấn luyện trường. Huấn luyện trường có mấy quy tắc có thể chọn, mỗi một loại đều cần tiêu hao linh khí. Loại đầu tiên là bội số thời gian, chính là sai lệch giữa tỷ lệ thời gian trong huấn luyện trường và thời gian thực, ví như 2:1, nghĩa là 2 ngày trong huấn luyện trường bằng 1 ngày ngoài đời thực. Tất cả có 4 loại tỷ lệ, công năng này quá mạnh rồi, nhưng giá cả thì không tiện nghi chút nào, 2:1 giá cả là 2.000 linh khí mỗi ngày, 5:1 là 5.000 linh khí mỗi ngày, 10:1 là 1 vạn linh khí mỗi ngày, 100:1 là 10 vạn linh khí mỗi ngày. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Loại quy tắc thứ hai là trọng lực gấp 2 tốn 2.000 linh khí mỗi ngày, gấp 4 là 4.000, gấp 8 là 8.000. Loại quy tắc thứ ba là hoàn cảnh, có núi lửa, có băng xuyên, đáy biển, rừng cây, giá cả là 1.000 linh khí mỗi ngày. Những quy tắc trên, nếu không đủ một ngày cũng tính phí một ngày. Những điều kiện huấn luyện này có thể chồng lên nhau, ví như chọn 10 lần trọng lực, không gian núi lửa, bội số thời gian là 5:1. Công năng của huấn luyện trường có thể nói là phi thường cường đại, làm Trần Duệ thèm thuồng không thôi, vấn đề là quá mắc rồi. Hắn hiện tại còn mỗi 1.224 linh khí, căn bản không làm được gì, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng thêm tư bản, hữu hiệu nhất là kiếm ma tinh tệ rồi mua ma pháp tài liệu như đằng thạch. Đương nhiên, không phải mua ở cửa hàng đắt kinh người của Joseph mà là chọn cửa hàng khác. Nói đến kiếm tiền, Trần Duệ tự nhiên thuận tay hơn nhiều so với tu hành, nhất là ở thế giới ma pháp thương nghiệp lạc hậu này. Trần Duệ lui khỏi siêu cấp hệ thống, cuối cùng hạ quyết tâm. Bắt đầu từ hôm nay tham tiền. Hết thảy vì linh khí, cách chương.